Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý vị những bài học thực tiễn từ lời Chúa để giúp quý vị tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và có thể áp dụng những nguyên tắc của Kinh Thánh vào đời sống hàng ngày. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị qua chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống hôm nay. Chúng tôi đang trình bày loạt bài Bí Quyết Xây Dựng Một Gia Đình Vững Mạnh với những nguyên tắc Chúa dạy trong Kinh Thánh để chúng ta qua đó xây dựng một gia đình bền vững trong tình yêu và niềm tin. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày nguyên tắc thứ tư. Nguyên tắc thứ tư để xây dựng một gia đình vững mạnh là dìu dắt cả gia đình trong đời sống đức tin. Thưa quý vị, trong việc xây dựng một gia đình vững mạnh, vấn đề đức tin là quan trọng hơn cả. Khi có chung một niềm tin nơi Chúa, người trong gia đình sẽ dễ hiệp một với nhau. Niềm tin chi phối và ảnh hưởng tất cả mọi phương diện của đời sống. Vì thế, nếu không có cùng một niềm tin, người trong gia đình dù thương yêu nhau cũng dễ bất đồng ý kiến trong nhiều vấn đề. Không những cần có cùng một niềm tin nơi Chúa, chúng ta còn cần nâng đỡ nhau để cùng tăng trưởng trong niềm tin đó. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng nếu lấy được người mình yêu, nếu có nhiều tiền của, có đủ con trai, con gái, có công ăn việc làm, nhà cao, cửa rộng, có địa vị trong xã hội, v.v., thì gia đình sẽ hạnh phúc. Thật ra, tất cả những điều đó không bảo đảm cho hạnh phúc gia đình. Bằng chứng là nhiều gia đình chúng ta thấy ngày nay đầy đủ vật chất, nhưng cuối cùng cũng buồn nhau và bỏ nhau. Có một gia đình kia, có một căn nhà thật lớn, trang hoàng thật đẹp, đầy những đồ đạc đắt tiền. Trong nhà không thiếu một tiện nghi nào. Nhưng bước vào nhà đó, người ta thấy không khí thật là lạnh lẽo và buồn tẻ. Con cái trong gia đình, đứa thì đã dọn ra riêng, đứa thì ngày đêm đi học, đi làm, chẳng mấy khi gặp gỡ hay nói chuyện với cha mẹ. Hai vợ chồng người chủ gia đình thì tuy sống chung dưới một mái nhà, nhưng mỗi người một thế giới. Người chồng không tin Chúa, ngày đêm chỉ lo làm ăn. Người vợ thì tin Chúa cách lơ mơ, nên đức tin không tăng trưởng. Tình yêu giữa hai vợ chồng đã chết từ lâu. Bây giờ, vì con cái đã có thể tự lập, hai vợ chồng thấy không còn lý do gì để sống với nhau nữa, nên đã quyết định ly thân. Về đời sống vật chất, gia đình này không thiếu một điều gì. Nhưng vì không chăm sóc đời sống tâm linh của nhau, gia đình họ đã sụp đổ và tan nát. Để mọi người trong gia đình có thể gần nhau và thương yêu nhau, trước hết chúng ta cần có chung một niềm tin. Đây là niềm tin nơi Chúa Cứu Thế, Đấng đã chịu chết vì con người để ban cho con người sự cứu rỗi. Khi đã có cùng một niềm tin nơi Chúa, chúng ta cần giúp nhau tăng trưởng trong niềm tin. Một trong những bí quyết giúp cho gia đình được vững mạnh là người chủ gia đình biết dìu dắt cả gia đình trong đời sống tâm linh. Để có thể làm trọn trách nhiệm này, trước hết, chính người chủ gia đình phải có mối tâm giao mật thiết với Chúa. Bàn về vấn đề hướng dẫn gia đình trong đời sống đức tin, chúng ta cần nói đến việc cầu nguyện trong gia đình và thờ phượng trong gia đình. Trước hết, chúng tôi nói đến cầu nguyện trong gia đình. Cầu nguyện là sức mạnh của người tin Chúa. Cầu nguyện giúp cho mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa được bền chặt, thắm thiết. Nhờ đó, giúp ta tăng trưởng trong đức tin. Cầu nguyện cũng là mối dây liên lạc, ràng buộc người trong gia đình lại với nhau. Trong tiếng Anh có câu, gia đình nào cầu nguyện với nhau sẽ gắn bó với nhau. A family that prays together stays together. Thánh Kinh cho biết, cầu nguyện là bí quyết giúp người tin Chúa nhận được sức mạnh và quyền năng của Chúa. Cầu nguyện mang đến cho chúng ta hai điều ích lợi căn bản sau đây. Thứ nhất, cầu nguyện giúp ta thắng cám dỗ. Chúa Giêsu dạy, hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào trước cám dỗ. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 26, câu 41 phần A. Và ích lợi thứ hai là cầu nguyện giúp ta sống trong sự che chở của Chúa, được bình an, không sợ hãi. Thi Thiên thứ 118, câu 5 và 6 ghi như vậy. Trong gian truân tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va bèn đáp lời tôi, để tôi nơi rộng rãi. Đức Giê-hô-va bên vực tôi chẳng sợ, loài người sẽ làm chi tôi. Khi nói đến cầu nguyện trong gia đình, chúng ta cần nói đến hai phương diện. Đó là cầu nguyện cho nhau và cầu nguyện với nhau. Cầu nguyện cho nhau là thế nào? Người tin Chúa không chỉ cầu nguyện cho chính mình và cho những công việc chung của hội thánh mà thôi, nhưng cũng cầu nguyện cho những tín hữu khác, đặc biệt là cầu nguyện cho người trong gia đình. Người trong gia đình cần phải cầu nguyện cho nhau thường xuyên. Quý vị có cầu nguyện cho vợ, cho chồng mình, hay cầu nguyện cho cha mẹ và con cái của quý vị không? Nhiều người sốt sắng cầu nguyện cho quý vị mục sư, cho những người bạn trong hội thánh, nhưng lại quên cầu nguyện cho vợ hay chồng của mình. Chúng ta cần cầu nguyện thật nhiều cho những người sống chung dưới mái gia đình, cho những người có ảnh hưởng đến đời sống và hạnh phúc của chính chúng ta. Không phải chỉ cầu nguyện khi họ gặp khó khăn, đau ốm, nhưng cầu nguyện thường xuyên để người trong gia đình được ơn của Chúa trong đời sống hàng ngày. Kinh Thánh dạy rất nhiều về vấn đề cầu nguyện cho người khác, tức là cầu thay. Khi chúng ta cầu nguyện cho một người, người đó sẽ được những lợi ích sau đây. Trước hết là được thêm khôn ngoan và quyền năng của Chúa. Sứ đồ Phao-lô viết như sau. Tôi vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào. Sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao? Và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình. Trích thư Ê-phê-sô chương 1, câu 16 đến 19. Khi chúng ta cầu nguyện cho người khác, người đó sẽ được thêm khôn ngoan và quyền năng của Chúa. Người đó cũng có thể có sức mạnh tinh thần và hiểu biết tình yêu của Chúa. Sứ đồ Phao-lô lại viết, tôi cầu xin Ngài, tùy sự giàu có vinh hiển Ngài, khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng. Đến nỗi Chúa cứu thế nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em, để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào, và biết được sự yêu thương của Chúa cứu thế là trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Điều thứ ba mà người thân của chúng ta sẽ nhận được khi chúng ta cầu thay cho họ là được thêm lòng yêu thương và đầy dẫy trái công bình. Thư Philip chương 1 câu 9 đến 11 ghi như vậy. Điều tôi cầu xin trong khi cầu nguyện, ấy là lòng thương yêu của anh em càng ngày càng chan chứa hơn trong sự thông biết và sự suy hiểu, để nghiệm thử những sự tốt lành hơn, hầu cho anh em được tinh sạch không chỗ trách được cho đến ngày Chúa cứu thế, được đầy dẫy trái công bình đến bởi Chúa cứu thế, làm cho sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời. Một lợi ích khác là người mà chúng ta cầu thay cho sẽ biết ý Chúa, có sự hiểu biết thiêng liêng, có đời sống đẹp lòng Chúa, hiểu biết về Chúa gia tăng và có sức mạnh để nhịn nhục mọi sự. Trong thư Côlôse, sứ đồ Phaolô viết: Cho nên chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề để nhịn nhục, vui vẻ mà chịu mọi sự. Trích thư Côlôse chương 1, câu 9 đến câu 12. Và khi chúng ta cầu nguyện cho người khác, người đó sẽ được thêm đức tin, đầy lòng yêu thương đối với nhau và đối với mọi người, lòng được vững vàng, thánh sạch. Sứ đồ Phaolô viết trong thư Tê-sa-lô-ni-ca nhất như sau: Đêm ngày tôi cố sức nài xin Ngài cho phép chúng tôi lại gặp anh em và gia thêm cho đức tin anh em điều chi còn kém. Nguyện xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và Đức Chúa Giê-xu, Chúa chúng ta dẫn chúng tôi đến cùng anh em. Lại nguyện xin Chúa làm cho anh em thêm và đầy lòng yêu thương đối với nhau cùng đối với mọi người, cũng như lòng yêu thương của chúng tôi đối với anh em vậy. Hầu cho lòng anh em được vững vàng và thánh sạch, không trách được trước mặt Đức Chúa Trời là Cha chúng ta, khi Đức Chúa Giê-xu chúng ta sẽ đến với hết thảy các thánh đồ Ngài. Và điều cuối cùng người mà chúng ta cầu thay cho sẽ nhận được là được ý của Chúa được thành trong đời sống họ, và đời sống họ sẽ làm sáng danh Chúa. Thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2, chương thứ 1, sứ đồ Phao-lô viết: Cho nên, chúng tôi vì anh em cầu nguyện không thôi, hầu cho Đức Chúa Trời chúng ta khiến anh em xứng đáng với tiếng gọi của Ngài, và cho Ngài lấy quyền phép làm trọn trong anh em mọi ý định thương xót của lòng nhân từ Ngài và công việc của đức tin, đến nỗi làm sáng danh Đức Chúa Giê-xu chúng ta trong anh em và anh em trong Ngài, tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta và của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Có lẽ đến đây chúng ta đều đã thấy tầm quan trọng của lời cầu nguyện cho người thân trong gia đình. Vì tất cả những điều mà ta có thể cầu xin đều thật cần thiết cho hạnh phúc gia đình. Khi chúng ta cầu xin những điều này cho người thân, Chúa sẽ nhậm lời chúng ta và gia đình chúng ta sẽ tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Thưa quý thính giả, chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp những nguyên tắc khác để giúp chúng ta xây dựng một gia đình vững mạnh. Kính chào tạm biệt quý thính giả.